Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 9 gồm có:
trước hết là thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I,
kế đến là một điểm sách,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm nay, mặc dù trời Roma đang mưa, các tín hữu đã đến quảng trường từ sớm và có khoảng 25.000 tín hữu hiện diện tham dự thánh lễ. Sau khi hát ca nhập lễ, Đức Cha Renato Marangoni, giám mục giáo phận Belluno Fentre, cùng với các cáo thỉnh viên án phong chân phước đến trước Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Tiếp theo, Đức Hồng Y Beniamino Stella trình bày tóm tắt tiểu sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Trước khi Đức Thánh Cha và cộng đoàn hát kinh vinh danh, Đức Thánh Cha đã đọc công thức phong chân phước. Chúng tôi chấp thuận mong muốn của giám mục giáo phận Belluno Fentre cùng với các anh em giám mục khác và các tín hữu sau khi nhận được ý kiến từ Bộ Phong Thánh. Với thẩm quyền tông đồ, chúng tôi công nhận và tuyên bố đấng đáng kính Gioan Phaolô I từ nay được gọi là chân phước và được cử hành hàng năm tại các nơi chốn dựa theo những quy tắc được giáo luật thiết lập vào ngày 26 tháng 8, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật 23 thường niên. Trong bài giảng sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai điều trong bài tin mừng: động lực đi theo Chúa Giêsu vì chính người hay vì những động lực thế gian, và tránh lối sống đức tin nửa vời khi bước theo người. Đức Thánh Cha nói, Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, và bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Đi với người có nghĩa là đi theo người, tức là trở thành môn đệ của người. Tuy nhiên, đối với những người này, Chúa Giêsu đưa ra những yêu cầu dường như không hấp dẫn và rất khắt khe. Ai đến với người mà không yêu mến người hơn những người thân thuộc, không vác thập giá mình, không từ bỏ của cải thế gian thì không thể trở thành môn đệ người được. Tại sao Đức Giêsu lại nói những lời này với đám đông? Đâu là ý nghĩa của những lời này? Chúng ta cùng trả lời cho những câu hỏi này. Trước hết, chúng ta thấy có rất nhiều người đi theo Chúa Giêsu. Họ được thu hút bởi những lời và những điều Chúa Giêsu đã làm. Do đó, họ thấy nơi Chúa Giêsu một niềm hy vọng cho tương lai của họ. Chúng ta có thể hỏi, một nhà lãnh đạo khôn lanh sẽ làm gì khi thấy rằng những lời nói và phong cách của mình đang thu hút đám đông và thêm nhiều người đồng thuận? Điều này vẫn diễn ra ngày nay, đặc biệt trong những thời điểm khủng hoảng cá nhân và xã hội, khi chúng ta dễ biểu lộ những cảm xúc tức giận hoặc sợ hãi về điều gì đó đang đe dọa tương lai của chúng ta, hay chúng ta trở nên dễ bị tổn thương. Và như thế, giữa làn sóng cảm xúc, chúng ta thường đặt niềm tin vào những người với sự khéo léo và khôn lanh, biết lách qua những tình huống này bằng cách lợi dụng sự sợ hãi của xã hội và hứa trở thành một vị cứu tinh, người sẽ giải quyết các vấn đề. Trong khi thực tế, họ muốn gia tăng sự thỏa mãn và quyền lực của chính mình. Tin mừng nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu không làm điều này. Cách thức của Thiên Chúa không như vậy. Thiên Chúa không lợi dụng nhu cầu của chúng ta. Người không bao giờ dùng điểm yếu của chúng ta để nâng cao chính mình. Đối với Chúa Giêsu, người không muốn quyến rũ chúng ta bằng sự lừa dối, không muốn trao ban những niềm vui hời hợt và không bận tâm về số lượng của đám đông. Người không chạy theo số lượng, không tìm kiếm sự đồng thuận và không sùng bái sự thành công cá nhân. Ngược lại, Chúa Giêsu có vẻ lo lắng khi thấy mọi người đang theo mình với sự háo hức và lòng nhiệt thành vội vàng. Vì vậy, thay vì để bản thân bị kéo vào sự lôi cuốn của việc trở nên nổi danh, người yêu cầu mỗi người cần suy xét cẩn thận động lực đi theo người, cũng như hệ quả của việc bước theo người. Trên thực tế, có lẽ nhiều người trong đám đông đi theo Chúa Giêsu vì hy vọng người sẽ trở thành một nhà lãnh đạo, người sẽ giải thoát họ khỏi kẻ thù, sẽ giành được quyền lực và chia sẻ quyền bính với họ. Hoặc bằng việc làm phép lạ, sẽ giải quyết được những vấn đề đói nghèo và bệnh tật. Thật ra, đám đông có thể đi theo Chúa vì nhiều động lực khác nhau, và chúng ta phải thừa nhận, một số những động lực ấy rất thế gian. Ẩn đằng sau động lực bước theo Chúa, đó có thể là sự thỏa mãn nhu cầu của chính mình, tìm kiếm danh tiếng, khao khát vị thế, kiểm soát mọi thứ, những đặc quyền, sự công nhận và nhiều thứ khác. Người ta có thể sử dụng Thiên Chúa để đạt được những điều ấy. Nhưng đó không phải là cách thức của Chúa Giê-xu và cũng không phải là cách thức của người môn đệ và của giáo hội. Thiên Chúa yêu cầu một thái độ khác. Đi theo người không có nghĩa là bước vào một điện đài hay tham dự một đoàn diễu hành mừng chiến thắng, cũng không có nghĩa là nhận được sự đảm bảo trọn đời. Trái lại, đi theo Chúa Giê-xu nghĩa là vác thập giá, giống như người, mang lấy gánh của mình và của người khác, kiến tạo những điều ý nghĩa cho cuộc sống bằng cách noi gương tình yêu quảng đại và đầy xót thương mà người dành cho chúng ta. Đây là những lựa chọn đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Vì lý do này, Chúa Giê-xu muốn người môn đệ không đặt bất cứ điều gì lên trước tình yêu này, ngay cả những tình cảm thân thương và những điều lớn lao khác. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần hướng về Chúa Giê-xu thay vì hướng vào chính mình, cần học hỏi về tình yêu và thâu nhận điều ấy ở Thánh Giá. Ở đây, chúng ta thấy rằng tình yêu được trao ban đến tận cùng, không toan tính và không biên giới. Chính chúng ta, như Đức Giáo Hoàng Luciani đã nói, đối với Thiên Chúa, chúng ta là đối tượng của một tình yêu vĩnh cửu. Vĩnh cửu, tình yêu này của Thiên Chúa không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta, nhưng luôn chiếu sáng trên chúng ta và thắp sáng ngay cả trong những đêm đen tối nhất. Và sau đó, khi nhìn lên thập giá, chúng ta được mời gọi đi đến tận cùng của tình yêu đó. Thanh tẩy bản thân khỏi những hiểu biết méo mó về Thiên Chúa và khỏi sự khép kín của chúng ta, để yêu mến người và tha nhân trong giáo hội và xã hội, ngay cả với những người không có cùng suy nghĩ như chúng ta, và thậm chí cả những kẻ thù. Yêu ngay cả với cái giá phải trả là thập giá của sự hy sinh, thinh lặng, hiểu lầm, cô đơn, bị cản trở và bách hại. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã nói, nếu bạn muốn hôn Chúa Giê-xu bị đóng đinh, thì bạn không thể không cúi mình trước thập giá và để cho mình bị đâm bởi một số gai nhọn của vương miện trên đầu Chúa. Yêu đến tận cùng, với tất cả những gai nhọn của nó, là không làm nửa vời, không tìm sự thoải mái hay cuộc sống thanh nhàn. Nếu chúng ta không nhìn lên cao, nếu chúng ta không mạo hiểm, nếu chúng ta hài lòng với một đức tin chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, thì chúng ta như Đức Giê-xu nói, giống như một người muốn xây một cây tháp nhưng không ngồi xuống tính toán phí tổn. Anh ta đặt móng và sau đó không thể hoàn thành công việc. Nếu vì sợ mất mát, chúng ta không dám trao ban chính mình, thì chúng ta bỏ dở mọi thứ, các mối quan hệ, công việc, trách nhiệm được giao phó, ước mơ và cả niềm tin. Và cuối cùng, chúng ta kết thúc cuộc sống một cách nửa vời, không bao giờ làm bước quyết định, không cất cánh, không mạo hiểm cho những điều tốt và không thực sự dấn thân cho người khác. Chúa Giê-xu đòi chúng ta điều này. Hãy sống theo tin mừng và bạn sẽ được sống cuộc sống thực sự, không phải cuộc sống nửa vời mà là trọn vẹn. Ở đây không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Anh chị em thân mến, Tân Trần Phước Gioan Phaolô I đã sống như thế, trong niềm vui của tin mừng, không thỏa hiệp nhưng yêu thương cho đến cùng. Người là hiện thân của sự khó nghèo của người môn đệ, không chỉ tách mình ra khỏi của cải vật chất, mà trên hết là vượt qua cám dỗ xem mình là trung tâm hay tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Trái lại, theo gương Chúa Giê-xu, Ngài là một mục tử hiền lành và khiêm nhường. Ngài tự coi mình là cát bụi để Thiên Chúa hạ cố viết lên đó. Vì vậy Ngài nói, Chúa đã căn dặn nhiều lần, hãy khiêm tốn, ngay cả khi bạn đã làm được những việc lớn lao, hãy nói rằng, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Bằng nụ cười, Đức Giáo Hoàng Luciani đã có thể biểu đạt được sự tốt lành của Thiên Chúa, một giáo hội đẹp với khuôn mặt vui vẻ, thanh thản và tươi cười, không bao giờ đóng cánh cửa, không làm tan nát những trái tim, không càm ràm và không chất chứa sự oán hận, giận dữ và thiếu kiên nhẫn, không tỏ ra cáu gắt, không khổ sở với hoài niệm quá khứ. Chúng ta hãy cầu nguyện với Giáo Hoàng Luciani, vị giáo hoàng mỉm cười, là người cha, và cũng là người anh em của chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài để có được tâm hồn mỉm cười. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa theo những lời mà chính Ngài đã thường xin. Lạy Chúa, xin hãy đón nhận con như con là, với những thiếu sót của con, với những khuyết điểm của con, nhưng hãy làm cho con trở nên như Chúa muốn. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc thánh lễ, tôi gửi lời chào và cảm ơn đến tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, trong đó có các hồng y, giám mục và linh mục đã đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi chào các phái đoàn chính thức đã đến đây để bày tỏ lòng tôn kính với vị Tân Chân Phước, đặc biệt là Tổng thống Cộng hòa Ý và Thủ tướng Công quốc Monaco. Tôi chào tất cả các khách hành hương, đặc biệt là các tín hữu từ Venezia, Belluno, Vittorio Veneto, những nơi đã kết nối hành trình làm người, là linh mục và giám mục của Chân Phước Abino Luciani. Và bây giờ, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria, để mẹ có thể nhận được món quà hòa bình trên khắp thế giới, đặc biệt cho Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Xin mẹ, người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa, giúp chúng ta bước theo mẫu gương và sự thánh thiện trong đời sống của Chân Phước Gioan Phaolô I.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu bản dịch tiếng Việt tác phẩm Thần Khúc.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thần Khúc, nguyên tác tiếng Ý Divina Commedia của tác giả Dante và được chuyển ngữ bởi linh mục Đình Trần. Kính thưa quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của linh mục Cao Gia An trong lời giới thiệu bản dịch Thần Khúc của linh mục Đình Trần. Năm học thứ nhất tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, tôi bắt đầu mon men đọc Thần Khúc của Dante. Thấy tôi mê mẩn cắm cúi trên tập sách dày cộm, một anh bạn người Ý ở cùng học viện nheo mắt cười: "Chúc may mắn nhé." Sau một thời gian vật vã, tôi mới hiểu ra lời chúc của anh bạn. Thần Khúc không phải là một tác phẩm dễ đọc, ngay cả với người Ý, huống chi là với một sinh viên châu Á như tôi. Hơn 10 năm sau, tôi lại mon men tập đọc Thần Khúc, vì không cam tâm chỉ làm kẻ đứng bên ngoài một kho tàng kỳ bí, một khu vườn diễm lệ và ngạt ngào hương sắc như thế. Khó khăn đầu tiên vẫn là khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa. Ra đời vào cuối thời Trung Cổ, lại được viết bằng phương ngữ vùng Florentia, Thần Khúc của Dante luôn là một thách thức to lớn với bất cứ học giả nào thuộc văn hóa hiện đại. Thần Khúc sử dụng rất nhiều thành ngữ, lối nói, và nhất là nhịp thơ độc đáo của vùng Toscana. Lối hành thơ được xây dựng theo đơn vị khổ, mỗi khổ 3 dòng và mỗi dòng 3 nhịp thơ. Rất khó để truyền dịch nhịp thơ này sang các ngôn ngữ khác. Vậy, Thần Khúc của Dante có thể được gọi là một tuyệt phẩm. Nếu Thần Khúc của Dante được coi là một tuyệt phẩm ấy được cưu mang và sinh thành trong chiếc nôi văn hóa Hy Lạp cổ đại với rất nhiều bóng dáng của truyền thuyết đã được thu nhận và thích nghi bởi văn hóa Roma, lại được kế thừa và phát triển xuyên suốt dòng lịch sử ngàn năm của phương Tây. Thế nhưng văn hóa Kitô giáo mới chính là linh hồn của Thần Khúc. Ngoài những điển tích đến từ văn hóa Hy Lạp và Roma cổ đại, xuyên suốt tác phẩm là vô số hình ảnh mang tính ẩn dụ và biểu tượng, chỉ có thể hiểu được đối với một người sinh ra và lớn lên trong Kitô giáo. Dante minh nhiên đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ như Phêrô, Gioan, Giacobbe, các thánh Augustino, Biển Đức, Đa Minh, Francisco Assisi, Bonaventura, có cả hoàng đế Constantino, người khởi đầu dòng lịch sử giáo hội Kitô giáo trên toàn cõi Roma, có bóng dáng của các cuộc thập tự chinh và những biến loạn của giáo hội trong suốt thời phục hưng, có vô số hình ảnh biểu tượng của Kitô giáo như các nhân đức đối thần, các nhân đức trụ, các bí tích, những trực giác thần bí, những hình ảnh ẩn dụ về đức tin, về giáo hội. Có thể nói rằng, Thần Khúc là một mảnh đất dày, kết tinh từ nhiều yếu tố ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, triết học, tính trí tuệ và học thuật nền thần học Kitô giáo, vũ trụ quan của Do Thái giáo, đậm đặc yếu tố văn chương và tôn giáo khởi nguồn từ Kinh Thánh. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên, việc đọc và hiểu thần khúc liền trở nên khập khiễng. Thế nhưng, thần khúc là gì? Thần khúc là tên được dịch từ tiêu đề tiếng Ý Divina Commedia. Divina, thần, là tính từ được thêm vào tiêu đề sau hơn 150 năm tồn tại của tác phẩm, như một lời ca tụng và tán dương vẻ đẹp kỳ diệu của áng thơ bất hủ này. Nguyên gốc, tác phẩm được chính tác giả Dante gọi là Commedia. Thật ra, Commedia là thuật ngữ chỉ về tên của một thể văn hơn là tên của một tác phẩm. Thể loại này thường khởi đầu với một vấn nạn cuộc sống, được phát triển với những gút thắt kịch tính, nhưng luôn khép lại bằng một kết thúc có hậu. Trọn vẹn tác phẩm của Dante có cấu trúc theo thể loại này, khởi đầu với những yếu tố tiêu cực, băng qua những khó khăn và thử thách để hướng đến một kết thúc viên mãn. Đến đây chúng ta có thể hỏi, vậy có gì đặc biệt trong bản dịch thần khúc của tác giả Đình Trần? Trước hết, Linh mục Đình Trần đã tu học tại Roma và lãnh nhận thiên chức linh mục ở Việt Nam. Trước Đình Trần, đã có một số tác giả thử sức trong việc dịch thần khúc sang tiếng Việt. Mỗi dịch giả đều có một nguồn gốc xuất thân khác nhau, bối cảnh văn hóa và công việc khác nhau, đều có những thuận lợi và bất lợi khác nhau. Dẫu vậy, có thể nhìn thấy nơi Đình Trần sự hội tụ của nhiều yếu tố cần thiết để có thể tiến gần đến việc đọc và hiểu thần khúc của Dante một cách ít khập khiễng nhất. Thứ nhất, bản dịch này dẫn chúng ta trở lại với ngôn ngữ quen thuộc của nhà đạo. Dante là một thi sĩ Kitô giáo. Các dịch giả không phải là Kitô hữu và xa lạ với văn hóa thần học Kitô giáo sẽ gặp rất nhiều bối rối và lẫn lộn khi phải đối diện với những thuật ngữ chuyên biệt của nhà đạo trong thơ Dante. Với bản dịch của Đình Trần, các tên riêng, các danh từ riêng, các thuật ngữ nhà đạo được định danh lại cách đúng đắn và chính xác trong tiếng Việt. Thứ hai, có thể thấy rất rõ rằng tác giả đã không bằng lòng với việc chỉ dịch nghĩa của những câu thơ của Dante, cũng không hài lòng với việc chỉ tạo ra một bản dịch như văn xuôi và có chút hơi hướng của thơ. Tác giả đã vật lộn để tìm cách diễn lại cái thần của thần khúc, để bản tiếng Việt của thần khúc thật là thơ. Hào quang dãy sóng thiêng trao, sáng lừng vạn thế sáng bao la trời, lừng lẫy sáng, láng tùy nơi, láng đường hoan hảo, lẫy lời diệu ngân. Bên cạnh đó, Đình Trần thường xuyên chèn vào bản dịch của mình những câu lục bát với lối chơi chữ độc đáo. Tôi may thoát cảnh đêm dài, ngắm nhan thiện bích chiêm ngai thiên đàng, dập dìu muôn giải hồn quang, xoay vòng vạn tuế kết tràng triều thiên. Và có cả những câu thơ mang dáng dấp của ca dao, như là nước xoáy trong bình, xoay xuôi xoay ngược có mình có ta, xoáy ngoài vào xoáy trong ra, tang tình tang nhịp tay ta tay mình. Là một thi sĩ đứng trước một trực giác kỳ bí như thiên đàng, không ít lần Dante phải thốt lên về sự bất lực của ngôn từ và khả năng diễn đạt nơi người làm thơ. Sự bất lực ấy là một phần trong ơn gọi của thi sĩ, một ơn gọi diễm phúc như được diễn tả bởi Dante và được Đình Trần chắp bút thế này. Ta sẽ về trong tiếng lòng đổi mới, ta sẽ về bên giếng rửa tội xưa, mái đầu xanh trong nguyệt quế ươm thơ, diễm phúc thay ơn gọi làm thi sĩ. Phải chăng bản dịch của Đình Trần đã hoàn hảo? Linh mục Cao Gia An không hề có ý tán dương bản dịch thần khúc của Đình Trần là một tuyệt tác, một bản dịch hoàn hảo hay một công trình đã hoàn chỉnh. Vẫn còn đó nhiều điều để có thể cải thiện tốt hơn, còn nhiều chỗ chưa thoát khỏi cám dỗ dịch cho thật sát chữ, chưa thật sự diễn thơ. Thế nhưng, công bằng mà nhìn nhận, thì đây là một công trình rất đáng trân trọng, để theo và theo cho đến cùng việc dịch thuật thần khúc, cần biết bao là mồ hôi và tâm huyết, bao là kiên nhẫn và say mê. Bản dịch thần khúc của Đình Trần có thể chưa phải là một điểm đến, nhưng đã là một khởi đầu rất trọn vẹn. Không quá khi nói rằng, bản dịch của Đình Trần là một nỗ lực Việt hóa thần khúc. Vậy làm sao để một độc giả bình dân có thể khởi đầu việc đọc hiểu và thưởng thức tác phẩm này? 100 ca khúc của toàn tác phẩm này hoàn toàn có thể được đọc như những bài thơ độc lập. Mỗi bài thơ có một chủ đề khác nhau, mang những vẻ đẹp kỳ vĩ khác nhau. Bạn có thể bắt đầu với bất cứ bài thơ nào, nhưng nên bắt đầu từ từ. Ở khởi đầu của mỗi ca khúc đều đã có sẵn một lời giới thiệu sơ lược về nội dung, về cấu trúc, về đặc tính văn chương và loại hình nghệ thuật chủ đạo được vận dụng trong ca khúc. Dịch giả Đình Trần còn chu đáo, để lại rất nhiều lời ghi chú giải thích những điểm khó hiểu và xa lạ với văn hóa chúng ta, những điển tích, những tên riêng, những ám chỉ, những hình ảnh ẩn dụ. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm thần khúc dày 1.300 trang trên khổ giấy 16-24cm, gồm 3 phần, địa ngục, luyện ngục và thiên đàng. mỗi phần gồm 33 ca khúc liên tiếp nhau. Trong đó, Thiên Đàng là phần thứ 3, là kết tinh của một trực giác được nhào luyện từ kinh nghiệm đậm tính khải huyền của Kinh Thánh. Nơi đó, 9 tầng trời đều quy về một mối. Tất cả 9 phẩm thiên thần đều quy phục và hướng về trung tâm ở tầng trời thứ 10 là Thiên Đình, nơi có ngai tòa của Thiên Chúa. Và như thế, thần khúc Thiên Đàng khiến người đọc choáng ngợp trong thế giới linh thánh mới mẻ của cõi trời cao, của ánh sáng lung linh ảo huyền, của thế giới ngỡ ngàng hạnh phúc của các thiên thần và các thánh. Tuy nhiên, không phải kiệt tác nào cũng dễ thấu hiểu, cảm nhận và thưởng ngắm. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm thần khúc có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ đợi một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Hồng Y Tắc Lê là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Bangkok, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Ban Phu Quan của Tổng giáo phận Bangkok từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 tới đây.
Chủ đề của hội nghị 50 năm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đồng hành với các dân tộc Á Châu và họ đã đi theo lối khác. Theo tinh thần của câu tin mừng Thánh Matthew, nói về việc các nhà chiêm tinh được báo mộng, sau khi kính viếng hài nhi Giê-xu, họ đã không trở lại gặp vua Herode nữa và đã đi lối khác về xứ của họ. Với chủ đề này, cuộc gặp gỡ sẽ là những trao đổi và suy tư của các tham dự viên về những thực tại đang diễn ra và nảy sinh, cũng như những thách đố đối với giáo hội tại Á Châu. Với tư cách là đặc sứ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, nhiệm vụ chính của Đức Hồng Y Tắc Lê tại hội nghị này sẽ là lắng nghe cuộc thảo luận về vai trò của các giáo sĩ ở Á Châu. Ngài cũng sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc hội nghị. Trong dịp này, Đức Hồng Y Bộ trưởng cũng sẽ gặp một số nguyên thủ quốc gia để đánh dấu tình liên đới giữa giáo hội công giáo và các quốc gia Á Châu. Hội nghị được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vào năm 1970 tại Manila. Việc mừng kỷ niệm 50 năm này lẽ ra được cử hành vào năm 2020, nhưng phải bị hoãn lại cho đến tháng 10 năm nay do đại dịch COVID-19.
Đức Thánh Cha và Hồng Y Đoàn suy tư và thảo luận về cải tổ giáo triều.
Vatican, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 2022, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha cùng với Đức Hồng Y Đoàn suy tư và thảo luận tôn hiến mới Praedicate Evangelium về giáo triều Roma.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ có khoảng 190 Hồng Y trong số 226 Hồng Y của giáo hội. Đây là cuộc tham dự đông nhất của Hồng Y Đoàn với Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Cách đây 8 năm, liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Đức Thánh Cha cũng đã triệu tập khoảng 180 Hồng Y và Giám mục. Chương trình làm việc diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, trước đó các Hồng Y đã nhận được chương trình nghị sự, nội dung gồm các chủ đề và các câu hỏi liên quan đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến tông hiến. Trong 2 ngày làm việc, các Hồng Y thảo luận theo các nhóm ngôn ngữ và sau đó thảo luận trong phiên họp toàn thể tại hội trường. Liên quan đến cuộc gặp gỡ này, trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật 29 tháng 5, sau khi tuyên bố danh sách các Hồng Y tân cử, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng Ngài muốn quy tụ các Hồng Y trong 2 ngày để giải thích về nội dung và những điều mới của Tông Hiến đã được công bố ngày 19 tháng 5. Văn kiện đã có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tông Hiến bao gồm hệ thống cải tổ đã được Đức Thánh Cha Francisco thực hiện trong những năm gần đây và được Hội đồng Hồng Y cố vấn do Đức Thánh Cha thành lập nghiên cứu. Điều mới của Tông Hiến bắt đầu bằng việc hợp pháp và đổi tên các bộ của giáo triều. Nhưng trên tất cả, Praedicate Evangelium, như chính tên gọi của văn kiện, mang đến một cơ cấu truyền giáo hơn của giáo triều, để thực tại này ngày càng phục vụ các giáo hội địa phương và loan báo tin mừng hơn. Chiều thứ Ba ngày 30 tháng 8, vào lúc 5:30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với các Hồng Y. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ngọn gió của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng thúc giục chúng ta ra đi để loan báo tin mừng cho muôn dân. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ và cả chúng ta nữa trở lại Galilê, trên núi mà Ngài đã chỉ. Tại đây, các tông đồ đã nhận được sứ mạng của Đấng Phục Sinh. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và sau đó là lời hứa đầy hy vọng và an ủi. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh với hai khía cạnh vì giáo hội và được sai đi. Ước gì chúng ta có thể xây dựng một cộng đoàn của những người tin, trước hết cho chính chúng ta và sau đó cho tất cả. Đây là sứ mạng kép được chúc lành trong Chúa Kitô và ra đi cùng với Chúa Kitô vào thế giới.
Hội nghị thường niên các đại học công giáo Đông Nam Á và Đông Á.
Phnom Penh, hội nghị thường niên lần thứ 28 của Hiệp hội các trường đại học công giáo Đông Nam Á và Đông Á đã được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 vừa qua tại Học viện Phaolô ở tỉnh Takeo, miền nam Campuchia.
Những khoảnh khắc đào sâu ký ức lịch sử và chính trị của Campuchia, sự phát triển xã hội của đất nước và nhiều thực tế, bản sắc và các vấn đề xã hội khác của châu Á trong khuôn khổ hiện tại là một trong số nhiều điểm đã làm linh động 4 ngày họp và thảo luận bởi các tổ chức giáo dục công giáo hàng đầu ở Đông Nam Á và Đông Á. Hiệp hội có trụ sở tại Philippines là một diễn đàn khu vực được Tòa Thánh công nhận và thuộc Liên đoàn Quốc tế các trường đại học công giáo. Hiệp hội có 86 thành viên, bao gồm cả Học viện Thánh Phaolô, thực thể cao nhất và duy nhất của công giáo hiện diện trên lãnh thổ Campuchia. Diễn đàn Á Châu, Thái Bình Dương được thành lập để thúc đẩy giáo dục đại học công giáo và đóng góp vào đối thoại sư phạm ở cấp độ quốc tế, vượt ra ngoài các khu vực và hiệp hội hiện diện. Liên quan đến điểm thảo luận về bản sắc, văn hóa và sự hòa giải ở Campuchia và ở các nước trong khu vực, Đức cha Olivier Smith Hersler, đại diện tôn tòa ở Phnom Penh, Campuchia, nhấn mạnh, trước các nền văn hóa khác nhau, chúng ta phải luôn ghi nhớ bản sắc của mình, vì đó là điểm xuất phát. Trong 4 ngày làm việc, cuộc họp đã mang lại một giá trị đặc biệt cho xã hội Campuchia vẫn đang tham gia vào quá trình tái thiết sau chế độ Khmer Đỏ. Đức cha Olivier kết luận, đó là lý do tại sao hội nghị phải thúc đẩy mọi người khám phá văn hóa và thế giới và giúp chúng ta sống trong thế giới, lưu giữ ký ức và lịch sử để xây dựng bản sắc và định hình tương lai của chúng ta. Tại hội nghị cũng có sự hiện diện của ông Narol Hanchuon, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Theo ông, trong bối cảnh thế giới hiện nay, cần phải tìm ra những cách thức mới để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho học sinh. Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư tiếp tục định hình nền kinh tế toàn cầu và lực lượng lao động, những người trẻ phải chuẩn bị một kịch bản thế giới mới và các trường thay đổi chương trình để đạt được các mục tiêu trong tương lai.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.